Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 3 tháng 6 năm 2025, thứ ba trong tuần thứ bảy mùa phục sinh. Cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Carolo Wanga và các bạn thân thân. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17 từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh con Cha để con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Đức Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh con bên Cha, xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ, con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian, phần con đến cùng Cha. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chúng ta đã từng nghe nhiều lời cầu nguyện, từ những lời đơn sơ của người mẹ trong xó bếp đến những kinh dài của hội thánh trong phùng vụ. Nhưng hôm nay chúng ta được nghe một điều rất đặc biệt, chính Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện. Lời cầu nguyện ấy như bức màn vén mở cho chúng ta thấy điều gì đang cháy bỏng trong trái tim của Ngài, ngay trước khi Ngài bước vào cuộc thương khó. Lạy Cha, giờ đã đến. Giờ đã đến không phải là giờ của chiến thắng con người, nhưng là giờ của thập giá, giờ của đau khổ, giờ của cô đơn, giờ của sự phản bội. Ấy vậy mà, Chúa Giêsu không than trách. Người không xin được rút lui, người chỉ cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin Cha tôn vinh con Cha, để con Cha tôn vinh Cha. Tôn vinh ở đây không phải là sự vinh quang rực rỡ, mà là vinh quang của thập giá, là vinh quang của một tình yêu đi đến cùng và chết trên thập giá. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2603 diễn tả rằng: Toàn bộ kinh nguyện của Chúa Giêsu đều chất chứa tâm tình gắn bó yêu thương của trái tim nhân loại của người đối với mầu nhiệm thánh ý của Chúa Cha. Chúa Giêsu đang ở trong giờ đen tối nhất, nhưng người chọn cầu nguyện, và không chỉ cầu cho mình, mà cầu cho nhân loại là chúng ta. Trong lời cầu nguyện này, Chúa nói rõ một điều quan trọng: sự sống đời đời là nhận biết Cha và đấng Cha sai đến. Tức là, sự sống đời đời không phải là phần thưởng trì hoãn sau cái chết, mà là một mối tương quan sống động với Thiên Chúa, bắt đầu ngay từ bây giờ. Và mối tương quan đó phải lớn lên mỗi ngày, qua việc lắng nghe lời Chúa, sống tin mừng và kết hiệp với người trong thánh thể. Ở giữa một thế giới có quá nhiều tiếng nói, tin giả thất vọng, ích kỷ, thì điều giúp ta đứng vững không phải là sức riêng, mà là xác tín rằng mình được thuộc về Chúa, mình được người cầu nguyện cho, mình được sai đi sống khác với thế gian. Chúa Giêsu nói rằng, con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Chúa biết rõ chúng ta sẽ phải sống giữa đời với nhiều khó khăn, cám dỗ và chia rẽ. Nhưng điều đó không làm Chúa thất vọng. Trái lại, người tin tưởng trao chúng ta cho Chúa Cha và nguyện cầu để chúng ta trở thành những dấu chỉ tôn vinh Chúa giữa đời. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2013 diễn tả rằng, tất cả các tín hữu đều được mời gọi nên thánh và hoàn thiện. Khi thực hành thánh ý Chúa Cha trong mọi sự, họ sẽ hiến thân với hết tâm hồn cho vinh quang Thiên Chúa và cho việc phục vụ người lân cận. Điều này có nghĩa là, chúng ta không thể tôn vinh Chúa nếu chỉ dừng lại ở việc giữ đạo. Chúng ta được mời gọi trở thành ánh sáng, thành chúng nhân. Chính vì thế, mỗi ngày sống là một hành trình nên thánh giữa thế gian, bằng sự trung tín, bằng lòng vị tha, bằng lời cầu nguyện, và bằng sự hy sinh nhỏ bé. Quý vị và các bạn thân mến, khi chúng ta sống đời gia đình trong trách nhiệm và trung thành, chúng ta đang tôn vinh Chúa. Khi chúng ta tha thứ dù bị tổn thương, nghĩa là chúng ta tôn vinh Chúa. Khi chúng ta giữ vững đức tin giữa thế giới nhiều cám dỗ, chúng ta đang tôn vinh Chúa. Nhưng khi chúng ta làm như thế, có nghĩa là chúng ta bước vào giờ của Chúa, giờ của sự tôn vinh và giờ để tôn vinh Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con, dù ở trong hoàn cảnh nào, cũng luôn được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và biết sống sao cho mỗi ngày là giờ của tạ ơn và giờ tôn vinh Thiên Chúa. Amen.
Lạy Chúa, xin hãy cứu giúp con qua bước đường trong gai. Bóng tôi vua vầy, một mình con cô quạnh. Lê những bước chân nặng nề trong sầu vắng. Đường dài heo hút, biết đến khi nào về bên kiên vui. Và lời xưa Chúa hứa đến muôn muôn đời chẳng để con đơn côi. Ngài luôn nâng đỡ vui an dư dịch để con không ngã quỵ. Thật ra đời con đắng cay vô vàn, con xin vâng vác lời. Vì Chúa ở bên, dù có khổ đau, con mãi luôn an bình. Cuộc sống bao khôn khó vây quanh, xin Chúa ở bên con. Có Chúa đỡ nâng, lòng tràn dâng con cất bước đi đường dài không nắng chi. Tình ngày soi lối đón chôn con về là những chiều thương. Và lời Chúa Chúa mưa đêm muôn muôn đời chẳng biết con đơn côi. Ngài luôn nâng đỡ vui an dư dịch để con không ngã quỵ. Không xa đời con đắng cay vô vàn, con xin vâng vác lời. Vì Chúa ở bên, dù khổ đau con mãi luôn an về.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha khẳng định gia đình là nguồn cội của tương lai nhân loại. Lúc 10 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại quảng trường Thánh Phêrô, bế mạc những ngày năm thánh dành cho các gia đình, người cao tuổi, con cái và các ông bà nội ngoại, tiến hành từ thứ 6 ngày 30 tháng 5 với sự tham dự của các tín hữu đến từ 131 quốc gia trên thế giới. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 4 hồng y, hơn 25 giám mục và gần 200 linh mục, trước sự hiện diện của hơn 70.000 tín hữu. Nhiều người đã đến quảng trường từ 3 giờ trước đó để chờ đợi. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha Leo đã đi từ bài Tin Mừng theo Thánh Gioan đoạn 17, đọc trong thánh lễ, thuật lại lời nguyện của Chúa Giêsu tại bữa tiệc ly, xin cho tất cả các môn đệ được trở nên một, để nhắn nhủ các tín hữu về tình hiệp nhất trong giáo hội và trong gia đình. Đức Thánh Cha nói, thực vậy, Chúa Kitô xin cho tất cả chúng ta được nên một. Đây là một thiện ích lớn nhất mà Ngài có thể mong ước, vì sự kết hiệp đại đồng này thực hiện giữa các thụ tạo sự hiệp thông vĩnh cửu của tình yêu. Trong đó Thiên Chúa tự xác định, Chúa Cha ban sự sống, Chúa Con lãnh nhận và Chúa Thánh Thần chia sẻ. Anh chị em rất thương mến, nếu chúng ta yêu thương nhau như thế, trên nền tảng Chúa Kitô, đấng là Alpha và Omega, là khởi đầu và là kết thúc, thì chúng ta sẽ là dấu chỉ hòa bình cho tất cả mọi người trong xã hội và trên thế giới, vì tương lai của các dân tộc đến từ các gia đình. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến gương các vị thánh được tôn phong chung với nhau như một gia đình trong những thập niên gần đây, như song thân của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, ông bà Louis và Zeli Matan, ông bà Chân Phước Luigi và Maria Bertrame Quattrocchi. Cả gia đình Ulma người Ba Lan gồm 7 người, cha mẹ và các con, hiệp nhất với nhau trong cuộc tử đạo. Đức Thánh Cha nhận xét, khi nêu các vị như những chứng nhân gương mẫu cho các đôi vợ chồng, giáo hội nói với chúng ta rằng, thế giới ngày nay đang cần một giao ước hôn nhân để nhận biết và đón nhận tình thương của Thiên Chúa, và nhờ sức mạnh liên kết và hòa giải của Chúa mà vượt thắng những thế lực đang làm băng hoại các vương quan và xã hội. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, vì thế với đầy tâm tình biết ơn và hy vọng, tôi ngỏ lời với anh chị em là các đôi vợ chồng rằng, hôn nhân không phải là một lý tưởng, nhưng là một bộ luật tình yêu thương chân thực giữa người nam và người nữ. Tình yêu hoàn toàn, chung thủy, phong phú, hãy nêu gương cho con cái về sự nhất quán, lời nói đi đôi với việc làm, cư xử với nhau như anh chị em muốn con cái cư xử, giáo dục chúng về tự do giờ vâng phục, luôn tìm kiếm nơi con cái điều tốt lành và những phương thế để làm tăng trưởng điều tốt ấy. Và hỡi các con cái, các con hãy biết ơn cha mẹ, hãy biết nói cảm ơn vì sự sống và tất cả những gì được ban cho các con mỗi ngày. Đó là cách thức đầu tiên để thảo kính cha mẹ. Sau cùng, hỡi các ông bà nội ngoại và người cao niên thương mến, tôi nhắc nhở anh chị em hãy chăm sóc những người mà anh chị em yêu mến trong sự khôn ngoan và cảm thương, với lòng khiêm tốn và kiên nhẫn mà những năm tháng dạy cho chúng ta. Trong gia đình, đức tin được thông truyền cùng với sự sống, từ thế hệ này sang thế hệ khác, đức tin được chia sẻ như lương thực ở bàn ăn và lòng yêu thương quý mến.
Tin Roma, Đức Thánh Cha cảm ơn những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông nhân ngày thế giới về truyền thông xã hội lần thứ 59. Khi chủ sự tin lại nữ vương tiên đàng và buổi thánh lễ sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 6 vừa qua để bế mạc những ngày năm thánh dành cho các gia đình, người cao tuổi, con cái và các ông bà nội ngoại, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ngỏ lời với mọi người hiện diện rằng, hôm nay tại Ý và nhiều nước khác là đại lễ Chúa lên trời. Đây là một lễ rất đẹp, làm cho chúng ta nhìn đến mục đích hành trình trần thế của chúng ta. Tôi cảm ơn những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt giúp đỡ các gia đình trong việc giáo dục con cái, nhân ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 59. Xin Đức Trinh Nữ Maria chúc lành cho các gia đình và nâng đỡ họ giữa những khó khăn, tôi đặc biệt nghĩ đến những gia đình đang gặp đau khổ vì chiến tranh tại Trung Đông, Ukraine và các nơi khác trên thế giới. Xin mẹ Thiên Chúa giúp đỡ chúng ta cùng nhau tiến bước trên con đường hòa bình.
Tinh giáo phận Hà Tĩnh, Đức cha Louis gặp gỡ và huấn dụ các chủng sinh trước kỳ thực tập mục vụ hè 2025. Vào lúc 15 giờ chiều thứ Bảy, ngày 31 tháng 5 vừa qua, tại Tòa Giám mục Hà Tĩnh, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, đã có cuộc gặp gỡ thân tình với các chủng sinh Giáo phận Hà Tĩnh diễn ra tại Tòa Giám mục trước khi các anh em lên đường tham dự kỳ thực tập mục vụ hè năm 2025. Cuộc gặp diễn ra trong bầu khí gia đình như một lời sai đi mang tính thiêng liêng, chuẩn bị cho hành trình mục vụ kéo dài từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 năm 2025. Dựa trên Bộ Luật Giáo luật Điều 258 và Văn kiện Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis 2016 về việc đào tạo các linh mục của Hội đồng Giáo mục Việt Nam, Đức cha Louis đã sai các chủng sinh thuộc các khóa 16, 17 và 19 đến thực tập tại các giáo xứ trong giáo phận, tùy theo khả năng và hoàn cảnh mục vụ cụ thể từng nơi. Đặc biệt trong định hướng mục vụ năm nay, Đức cha nhấn mạnh đến việc các chủng sinh sẽ tiếp tục sứ vụ loan báo tin mừng qua việc phổ biến, hướng dẫn và đồng hành với các tổ liên gia trong việc suy niệm và chia sẻ lời Chúa, theo tinh thần thư chung số 03/2003/TC-TGM, đề ngày 31 tháng 5 năm 2023. Đây không chỉ là một hoạt động mang tính thực hành, mà còn là cơ hội để chính các chủng sinh đào sâu đời sống nội tâm, sống lời Chúa cách cụ thể giữa lòng cộng đoàn. Trong huấn từ, Đức cha Louis bày tỏ niềm vui của toàn thể giáo hội Hoàng Vũ trước biến cố giáo hội có một vị giáo hoàng mới, sau khi Đức Thánh cha Francisco được Chúa gọi về. Ngài khẳng định, Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và hoạt động trong lòng giáo hội, hướng dẫn từng bước đi và không ngừng canh tân đời sống đức tin của dân Chúa. Đức cha cũng nhắc nhở các chủng sinh về sứ mạng căn cốt của người môn đệ Chúa Giêsu, không chỉ học hỏi về lời Chúa, mà còn là người đem lời Chúa đến cho mọi người bằng chính đời sống yêu thương, phục vụ và khiêm nhường. Sau đó, đại diện chủng sinh bày tỏ lòng biết ơn đến Đức cha Louis, cha đặc trách chủng sinh và cha trưởng ấn giáo phận, vì sự yêu thương, nâng đỡ và đồng hành của quý cha trong hành trình đào tạo và trưởng thành thiêng liêng. Với tâm thế và nhiệt huyết của tông đồ trẻ, ước mong các chủng sinh lên đường mang theo những hy vọng và tình yêu phục vụ, để cùng với giáo hội thắp sáng tin mừng giữa thế giới hôm nay.
Tin cộng hòa bề này, các giám mục quốc gia bề này lo âu vì thánh chiến Hồi giáo. Hội đồng giám mục cộng hòa bề này bên Phi Châu tố giác hai cuộc tấn công đẫm máu của các nhóm thánh chiến Hồi giáo trong vòng 3 tháng qua tại nước này, gây lo âu cho dân chúng, và các giám mục cũng liên đới với các quân nhân bị sát hại. Trong khóa họp toàn thể lần thứ 75, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5 vừa qua, các giám mục bề này đã tưởng niệm 54 nạn nhân trong hai cuộc tấn công của các nhóm Hồi giáo cuồng tín vừa nói, xảy ra ngày 17 tháng 4 năm nay ở miền Bắc nước này. Các vị khẳng định, ý thức về những hy sinh của các quân nhân để bảo tồn hòa bình và an ninh tại đất nước chúng ta, chúng tôi sốt sắng cầu nguyện cho những anh hùng này được an nghỉ đời đời. Ngoài ra, các giám mục cũng nhớ đến các binh sĩ tiếp tục sứ mạng chống khủng bố tại miền Bắc về này và khẳng định rằng, chúng tôi cũng cầu nguyện cho các anh chị em đang ở trong quân ngũ tại mặt trận, xin Chúa là thiên thuẫn và là người bảo vệ họ. Vụ tấn công ngày 17 tháng 4 vừa qua là vụ đẫm máu nhất từ khi những nhóm thánh chiến Hồi giáo đột nhập vào miền Bắc về này hồi năm 2019. Vụ này gây kinh hoàng trong dân chúng. Hàng trăm thành phần thánh chiến Hồi giáo thuộc nhóm hỗ trợ Hồi giáo và người Hồi giáo, gọi tắt là Jenin, đã đi xe máy tấn công đồng thời hai tiền đồn của quân đội ở vùng biên giới giữa Benin, Niger và Burkina Faso. Cuộc tấn công thứ hai xảy ra gần thác Udo, không xa thành phố Manicouagan. Ngày 8 tháng riêng trước đó, đã xảy ra một cuộc tấn công khác gần Karimama, làm cho 30 binh sĩ thiệt mạng. Vùng biên giới ba nước vừa nói là một vùng bất an do sự hiện diện của các nhóm thánh chiến Hồi giáo. Chúng thường cấu kết với những kẻ buôn bán xăng dầu ăn cắp tại Nigeria láng giềng. Chính quyền Benin đã mở cuộc hành quân Mirador với gần 3.000 binh sĩ ở miền biên giới phía Bắc, nơi mà quân đội lập hệ thống phòng thủ, sử dụng máy bay không người lái và những hình ảnh vệ tinh để ngăn cản sự xâm nhập của những nhóm thánh chiến.
Tin sát sao Vương quốc Bỉ, số người dự lễ tại Vương quốc Bỉ tăng gần 4%. Số người tham dự thánh lễ Chúa Nhật tại Bỉ tăng gần 4% từ năm 2023 đến năm 2024, theo thống kê công bố hôm 27 tháng 5 vừa qua. Theo thống kê hàng năm này, trong năm ngoái, năm 2024 đã có 173.335 người Công giáo tại Bỉ tham dự thánh lễ Chúa Nhật, tức là tăng 3,6% so với năm 2023 trước đó. Cách đây 2 năm, số tín hữu dự lễ Chúa Nhật trung bình là 167.360 người. Trong cuộc họp báo thứ ba vừa qua, ngày 27 tháng 5, Hội đồng Giám mục Bỉ nói rằng hiện nay vẫn còn quá sớm, chưa thể nói được rằng xu hướng giảm sút số người dự lễ đã được lật ngược lại. Sự gia tăng này dường như là một hiện tượng tập trung phần lớn tại các khu vực thành thị. Tại đây có những cộng đồng tôn giáo sinh động thu hút sự tham dự. Một trong những nhân tố có thể khiến có sự gia tăng này là cuộc viếng thăm của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco tại Bỉ hồi tháng 9 năm ngoái, một sự kiện được báo chí đăng tải rộng rãi. Tuy nhiên, Hội đồng Giám mục Bỉ không coi cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng như một lý do khiến cho số tín hữu dự lễ gia tăng. Một nhân tố khả dĩ khác, đó là sự gia tăng số người lớn xin rửa tội. Năm ngoái, con số này tăng gần gấp đôi, tức là từ 186 người trong năm 2014 lên 362 trong năm 2024. Trong năm 2025 này, số người lớn rửa tội có thể lên tới 536 người, tức là tăng 50% so với năm ngoái. Nước Bỉ có gần 12 triệu dân, trong đó khoảng một nửa là tín hữu Công giáo. Nhưng trong số này, chỉ có hơn 100.000 người tham dự thánh lễ Chúa Nhật trong thời kỳ trước đại dịch COVID-19. Số trẻ em được rửa tội tại Bỉ được công bố trong tuần này không gây phấn khởi lắm đối với các vị lãnh đạo tôn giáo tại đây. Từ 34.826 em trong năm 2023 xuống còn 29.769, tức là giảm gần 5.000 em, giảm 15%. Tại Bỉ, có 4 trung tâm thánh mẫu là Banner, Borain, Osaker và Schepenhavel, tất cả đều có số tín hữu gia tăng. Trung tâm Schepenhavel này có số tín hữu hành hương tăng từ 200.000 trong năm 2022 lên 800.000 trong năm 2024. Tại Banner, có 350.000 người hành hương trong năm 2023 so với 220.000 người trong năm 2022 trước đó. Tin giáo phận Vinh, Đại chủng viện Thánh Francisco Xavier tế giảng năm học. Sáng thứ Bảy, ngày 31 tháng 5 vừa qua, Đại chủng viện Thánh Francisco Xavier, giáo phận Vinh, đã long trọng cử hành thánh lễ tạ ơn bế giảng năm học 2024 đến 2025 của ba khóa 16, 17 và 18 diễn ra tại nguyện đường của chủng viện. Hiện diện trong thánh lễ có Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, cha tổng đại diện giáo phận Hà Tĩnh Gian Battista Nguyễn Khắc Bá, cha giám đốc Phêrô Nguyễn Văn Vinh, quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo nội trú, ngoại trú, quý cha giải tội cùng toàn thể anh em chủng sinh. Giảng trong thánh lễ, Đức cha An Phong đã khơi gợi tâm tình sống động của ngày lễ Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth để mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là anh em chủng sinh, chiêm ngắm nơi mẹ mẫu gương tuyệt vời của người môn đệ Chúa Kitô. Mẹ đã mau mắn lên đường trong yêu thương và khiêm hạ, mang Chúa đến cho thai nhân không bằng lời nói, mà bằng chính sự hiện diện thấm đẫm đức tin và niềm hy vọng. Ước gì mỗi anh em cũng trở nên như Đức Maria, mẹ của niềm hy vọng, luôn sẵn sàng mang Chúa đến cho đời. Kết thúc thánh lễ, trong phần cảm ơn, cha giám đốc Phêrô đã thay lời cho toàn thể gia đình chủng viện, bày tỏ lòng tri ân đến quý đức cha, quý cha giáo, quý ân nhân và mọi người đã đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện cho công cuộc đào tạo linh mục. Cha không quên gửi gắm lời nhắn nhủ tới anh em chủng sinh: hãy tiếp tục sống chứng tá tin mừng cách cụ thể trong kỳ nghỉ hè và thời gian thực tập mục vụ, để hình ảnh người môn đệ Chúa Kitô luôn được tỏa sáng nơi từng bước chân phục vụ. Thánh lễ bế giảng năm học không chỉ là dấu mốc kết thúc một chặng đường đào tạo, mà còn là điểm khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình mang tên chứng nhân giữa đời, với khát vọng trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha truyền chức cho 11 tân linh mục. Sáng thứ Bảy, ngày 31 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã truyền chức linh mục cho 11 phó tế trong thánh lễ lúc 10 giờ tại đền thờ Thánh Phêrô. Các phó tế tuổi từ 28 đến 49, trong đó có 7 thầy thụ huấn tại Đại Chủng viện Roma và 4 thầy tại Chủng viện Mater Ecclesiae, Mẹ Giáo hội, thuộc con đường Tân Dự Tòng. Đặc biệt trong số này có thầy Phêrô Nguyễn Hồng Hiếu, gốc giáo phận Phú Cường, nhưng sau đó đã được các bề trên cho gia nhập giáo phận Roma sau nhiều năm theo học tại đây. Lẽ ra các tiến chức này đã thụ phong ngày 10 tháng 5 trước đó tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, nhưng rồi Đức Thánh Cha Francisco qua đời nên thánh lễ được dời lại và họ rất vui mừng vì được Đức Thánh Cha Leo đích thân truyền chức vào ngày cuối tháng 5 năm 2025. Hiện diện trong thánh lễ có hơn 200 linh mục và hơn 6.000 người, gồm thân nhân, bằng hữu và đông đảo các tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Leo nhắn nhủ các tiến chức hãy sống trong thực tại, chứ đừng tự cô lập, hãy trở thành một trình thuật sinh động về Thiên Chúa, dùng sức lực trẻ trung của mình trong sứ vụ giải thoát Chúa đã thông truyền cho giáo hội, hãy có đời sống trong sáng và gương mẫu, đáng tin cậy. Đức Thánh Cha nói, anh em là chứng tá về sự kiện Thiên Chúa không mệt mỏi trong việc tập hợp các con cái của Ngài, tuy khác biệt và đặt họ trong một năng động hiệp nhất. Đây không phải là một hoạt động mạnh mẽ, nhưng như một làn gió nhẹ đã mang lại hy vọng cho ngôn sứ Isaiah trong lúc nản chí. Niềm vui của Thiên Chúa không ồn ào, nhưng thực sự thay đổi lịch sử và đưa chúng ta xích lại gần nhau. Các tiến chức thân mến, anh em hãy hình dung bản thân theo cách thức của Chúa Giêsu, thuộc về Thiên Chúa, tôi tớ Thiên Chúa, dân Chúa, gắn chúng ta với trái đất, chứ không phải với một thế giới lý tưởng, gắn với thế giới thực tại. Giống như Chúa Giêsu, dân Chúa là những người bằng xương bằng thịt mà Chúa Cha đặt trên con đường của chúng ta. Anh em hãy hiến thân cho họ, không tách biệt khỏi họ, không tự cô lập mình, không biến hồng ân để nhận lãnh thành một thứ đặc ân. Đức Giáo Hoàng Francisco đã bao nhiêu lần cảnh giác chúng ta về điều đó vì thái độ tự tham chiếu dập tắt ngọn lửa sứ vụ. Đức Thánh Cha nhắn nhủ thêm các tiến chức linh mục rằng, giáo hội tự bản chất là hướng ngoại, cũng như cuộc sống, cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu là hướng ngoại. Anh em cũng hãy biến những lời của Chúa trong thánh thể thành lời của mình. Lời đó là cho các con và tất cả mọi người. Không ai đã thấy Thiên Chúa. Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta, Ngài ra khỏi mình. Chúa Con đã trở thành lời diễn giải về Chúa Cha, là trình thuật sinh động về Cha. Và chúng ta được ban cho quyền trở nên con cái Thiên Chúa. Anh em đừng tìm kiếm. Chúng ta đừng tìm kiếm quyền bính nào khác. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những lời của Thánh Phaolô nói với các tín hữu của Ngài, như thuật lại trong sách Tông Đồ Công Vụ. Anh chị em đã biết tôi đã cư xử thế nào suốt trong thời gian qua. Chúng ta cũng hãy cẩn giữ trong tâm trí câu nói này. Anh chị em biết tôi đã cư xử thế nào? Sự minh bạch trong cuộc sống. Những cuộc sống được biết đến, có thể đọc được, những cuộc sống đáng tin. Chúng ta ở trong dân Chúa để có thể đứng trước họ với một chứng tá đáng tin cậy. Vậy cùng nhau chúng ta hãy kiến tạo sự đáng tín nhiệm của một giáo hội bị thương, được gửi tới một nhân loại bị thương tổn trong một công trình tạo dựng bị tổn thương. Trở nên tuyệt hảo, đó không phải là quan trọng, điều cần thiết là đáng tin cậy. Trong 4 năm cuối đời, từ 2021, vì vấn đề di chuyển khó khăn, Đức Thánh Cha Francisco không đích thân truyền chức linh mục cho các phó tế của giáo phận Roma, và thường để Đức Hồng Y giám quản cử hành thay. Mặt khác, tối thứ Bảy, ngày 31 tháng 5, ngày cuối của tháng Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã mở lại thói quen đọc kinh Mân Côi tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican với sự tham dự của đông đảo các tu sĩ và giáo dân.
Tin Congo, một thanh niên người Congo sẽ được phong trần quốc tại Roma. Ngày 15 tháng 6 tới đây, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Leo thứ 14, tôn phong một thanh niên người Congo, Floribe Biwana Chui, thành viên Cộng đồng Thánh Egidio, lên bậc Trần Quốc. Thông cáo của Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma cho biết, thánh lễ sẽ được cử hành tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, và trong số các người tham dự có Đức Tổng Giám mục Willy Ngombi của giáo phận Goma ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng như các đại diện của giáo hội Công giáo địa phương, đặc biệt là Đức Hồng y Fridolin Ambongo, Tổng Giám mục giáo phận thủ đô Kinshasa. Vì tôi tớ Chúa Floribert Di Guana Chui đã bị sát hại vì đã can đảm chống lại nạn tham ô và tội phạm làm băng hoại xã hội Congo. Anh nguyên là một nhân viên hải quan ở biên giới giữa Rwanda và Congo. Sau thời kỳ ở đại học, Floribert dấn thân vào trường học hòa bình Thánh Egidio ở Goma, thuộc tỉnh Bắc Kivu ở mặt đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo. Anh đã từ chối không nhận tiền hối lộ để làm ngơ cho các thực phẩm đã hư hỏng qua được biên giới đưa vào Congo, gây nguy hiểm cho sự sống của dân nghèo. Vì thế, hồi tháng 7 năm 2007, anh Floribert đã bị bọn gian, bắt gian, tra tấn và sát hại lúc mới được 26 tuổi đời. Hồi tháng 11 năm ngoái 2024, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco, Bộ Phòng Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tự đạo của anh Floribert. Sắc lệnh của Bộ nhìn nhận rằng sự kháng cự của vị tôi tớ Chúa chống lại điều ác là một dấu chỉ hy vọng và hồi sinh cho miền Kivu vốn bị nội chiến tàn phá từ nhiều năm nay và trong những tháng gần đây càng trầm trọng thêm. Thành phố Goma đã bị phiến quân chiếm đóng. Ngày 2 tháng 2 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại sân vận động các vị tử đạo Kinshasa. Ngài nhắc đến người thanh niên can đảm này và nói rằng, Floribert Di Guana Chui lẽ ra có thể nhắm mắt làm ngơ để cho các thực phẩm được đưa qua biên giới vào Congo. Chẳng ai biết và anh sẽ được thù lao, nhưng trong tư cách là Kitô hữu, anh đã cầu nguyện, đã nghĩ đến tha nhân và đã quyết định chọn con đường lương thiện chống lại sự bẩn thỉu của tham nhũng. Sống lương thiện, đó là điều sáng tỏ như ban ngày, là chiếu tỏ ánh sáng của Thiên Chúa, là sống hạnh phúc nhờ công chính, chiến thắng sự ác bằng sự thiện.
Tin Ukraine, quân Nga phá hủy một thánh đường công giáo nghi lễ đông phương ở Ukraine. Thứ Tư ngày 28 tháng 5 vừa qua, tại thành phố Minorat thuộc miền Donetsk, đông Ukraine, nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ đông phương đã bị quân Nga pháo kích làm hư hại nặng nề. Cha sở Ivan Vasilenko của giáo xứ đã thuật lại tin này trên trang Facebook cùng với hình ảnh thánh đường bị phá hủy. Cha cũng cho biết thành phố Minorat hàng ngày bị tấn công bằng những máy bay không người lái. Bom rơi vào sân thánh đường gây thiệt hại trầm trọng cho nhà thờ. Tất cả các cửa sổ đều bị phá hủy, mái nhà thờ cũng vậy, và các mảnh vỡ tung tóe quanh đó. Đây thực là một thứ xấu tuần thánh đối với chúng tôi.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Washington chống luật kỳ thị tôn giáo. Các giám mục thuộc ba giáo phận ở bang Washington, Tây Bắc nước Mỹ, đã đệ đơn kiện thống đốc bang này là ông Bob Ferguson, thuộc đảng Dân Chủ, sau khi ông ký nhận và ban hành luật buộc các linh mục phải vi phạm bí mật tòa giải tội nếu lúc giải tội biết được một vụ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Dự luật số 5375 đã được chuyển lên thống đốc tiểu bang là ông Bob Ferguson để ký nhận và công bố sau khi thượng viện bang này thông qua vào đầu tháng 5 vừa qua. Theo luật này, các linh mục công giáo có thể bị trừng phạt vì luật đòi các linh mục cũng phải hành xử như các nhân viên học đường, y tá, nhà tâm lý, nghĩa là tố giác những vụ như vậy. Dự luật này do bà thượng nghị sĩ Noel Frame thuộc đảng Dân Chủ ở thành phố Seattle bảo trợ và không chuẩn trước cho các giáo sĩ. Trước đây đã có hai toàn tính làm luật này tại bang Washington, nhưng không đạt được sự đồng thuận giữa các nhà lập pháp địa phương và sự miễn chuẩn cho các giáo sĩ. Hội đồng Công giáo bang Washington ở địa phương đã từng chống lại dự luật và đã kêu gọi các tín hữu cử tri hãy vận động, yêu cầu các đại biểu của mình hãy loại bỏ dự luật trừ khi chấp nhận luật trừ về những thông tin kín đáo như trong tòa giải tội giữa hôn nhân và cha giải tội. Hội đồng Công giáo bang Washington nói rằng phần lớn các bang tại Mỹ đều miễn chuẩn cho các giáo sĩ không buộc phải trình báo những thông tin kín đáo với tín đồ. Các bang đó chứng tỏ rằng có thể bảo vệ quyền lợi của các trẻ em mà không vi phạm quyền tự do hành đạo. Tuy có những cố gắng đó, dự luật vẫn được thông qua. Sau đó, Đức cha Paul Etienne, Tổng giám mục giáo phận Seattle, cùng với các giám mục thuộc ba giáo phận khác trong bang đã tìm cách gặp Thống đốc Ferguson để trình bày những quan tâm, nhưng các vị không được toại nguyện và không được gặp Thống đốc. Trước sự thiếu đối thoại đó, các giám mục đã chọn con đường pháp lý và đã đệ đơn kiện tại tòa án tiểu bang ở thành phố Tacoma. Các giám mục tố giác hành động trắng trợn kỳ thị tôn giáo nhắm vào giáo hội Công giáo. Trong hồ sơ pháp lý có khẳng định rằng, tuy không có căn bản pháp lý hoặc sự kiện nào, nhưng bang Washington bây giờ vẫn đặt các linh mục Công giáo trước một chọn lựa không có thể. Một là vi phạm giáo huấn hơn 2.000 năm của giáo hội và vì thế bị vạ tuyệt thông tức khắc. Hai là từ chối tuân theo luật của bang Washington thì sẽ bị cầm tù, bị phạt tiền và những trách nhiệm dân sự khác. Hồ sơ cũng nêu bật những biện pháp giáo hội Công giáo ở Mỹ đã đề ra để phòng ngừa và bài trừ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục. Nếu linh mục biết những vụ lạm dụng như thế ngoài tòa giải tội hoặc trong các cuộc tư vấn thì bó buộc phải tố giác với các nhà chức trách hoặc các dịch vụ xã hội. Mặt khác, sau khi dự luật trên đây được chính quyền bang Washington phê chuẩn, Bộ Tư pháp Liên bang Mỹ tuyên bố muốn điều tra về vụ này. Một vụ bị coi là có xung đột giữa luật của bang này và quyền tự do hành đạo đã được ghi trong khoản đầu tiên của Hiến pháp Liên bang.
Tin Vatican, thư Đức Thánh Cha Leo gửi Giáo hội Công giáo tại Pháp. Hôm 31 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố lá thư Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi Hội đồng Giám mục Pháp, nhân dịp kỷ niệm 100 năm phong hiển thánh cho Thánh Gioan Eudes. Sinh năm 1601, mất năm 1680. Thánh Gioan Maria Vianney, sinh năm 1786, mất năm 1858. Và Thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu, sinh năm 1873, mất năm 1897. Trong thư, Đức Thánh Cha cảm tạ Thiên Chúa vì ba vị thánh mà giáo hội tại Pháp đã cống hiến cho giáo hội hoàng vũ. Ngài viết, khi tôn vinh trên bàn thờ ba vị thánh này, Đức Pio thứ 11, vị tiền nhiệm của tôi đã trình bày các vị cho dân Chúa như những bậc thầy cần lắng nghe, như những mẫu gương cần noi theo, và như những người nâng đỡ mạnh mẽ cần khẩn cầu. Hơn một thế kỷ sau đó, những thách đố to lớn đang đề ra cho giáo hội ngày nay và sự thánh thiện rất thích hợp của ba thánh nhân vẫn còn rất thời sự để đương đầu với các thách đố này, thúc đẩy tôi mời gọi anh em, đặc biệt làm nổi bật dịp kỷ niệm này. Đức Thánh Cha nhắc đến những nét tinh thần chung của ba vị thánh. Đó là các vị đã yêu mến Chúa Giê-xu một cách đơn sơ, mạnh mẽ, không chút dè dặt và chân chính. Cả ba đã trải nghiệm lòng từ nhân và dịu hiền của Chúa trong sự gần gũi đặc biệt hàng ngày, và đã làm chứng về điều đó trong một đà tiến truyền giáo đáng ngưỡng mộ. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Pháp đẩy mạnh một chương trình truyền giáo cho đất nước, giúp mỗi người tái khám phá tình yêu thương dịu dàng và lòng quý mến ưu tiên của Chúa Giê-xu đối với mỗi người trong họ đến độ biến đổi cuộc sống. Cụ thể, Ngài mời gọi các giám mục Pháp không ngừng giúp dân Chúa biết đến và quý chuộng cuộc sống cũng như đạo lý của ba vị thánh. Thánh Gioan Eudes chẳng phải là người đầu tiên cử hành lễ kính thánh tâm Chúa Giê-xu và mẹ Maria sao? Thánh Gioan Maria Vianney phải chăng không phải là cha sở hăng say hiến thân cho sứ vụ và đã khẳng định rằng chức linh mục chính là tình thương của Chúa Giê-xu? Và sau cùng, thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu phải chăng không phải là đại thánh tiến sĩ về khoa học tình yêu mà thế giới chúng ta đang cần sao? Thánh nữ hô hấp trong mỗi lúc của cuộc sống thánh danh Chúa Giê-xu một cách tự nhiên và tươi mát, và thánh nữ chẳng dạy những người bé nhỏ một con đường rất dễ dàng để đến cùng Chúa Giê-xu sao?
để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Nắng lên từng ngày rộn ràng gọi bước chân con đi theo Giêsu đi vào cuộc đời đến với mọi người mang bao yêu thương đi lên non cao đi vào xóm thôn cùng ngài ra đi về với muôn nơi dắt theo tin mừng. Thấy đồng lúa chín vàng ngạt ngào hương thơm vì giao trong gió ngài gọi mời con đi đi lang thờ gặp cùng bước bên ngài Chúa tình Chúa cao vời dẫn bước con đi đi vào thế giới con hân hoan giữa đời với ngài làm chứng nhân tin mừng.
Trong tập sách Rabboni có một lời cầu nguyện của mẹ Teresa Calcutta như sau. Lạy Chúa Giêsu thương mến, xin ban cho chúng con tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi. Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con bằng thần khí và sức sống của Chúa. Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con, để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa. Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con, để những người chúng con tiếp xúc, cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con. Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa. Thưa quý vị và các bạn rất thân mến, có một tác giả đã nói rằng, nếu bạn là người Công giáo thì bằng mọi cách, lối sống của bạn phải phù hợp với việc tái đánh thức bản chất truyền giáo mà giáo hội đang mời gọi chúng ta. Mọi cuộc trò chuyện của bạn, một cách nào đó, phải nhắm đến việc loan báo tin mừng. Trong ý nghĩa này, lời cầu nguyện của mẹ Teresa Calcutta ở trên đang nhắc nhớ chúng ta về sứ mạng cao cả mà Chúa Giêsu phục sinh trước khi về trời đã trao phó cho các môn đệ của Ngài. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Cho đến nay, giáo hội của Chúa vẫn đang tiếp tục sứ mạng này, và mỗi người tín hữu chúng ta cũng mang trong mình ơn gọi sống chứng nhân cho tin mừng của Chúa trong đời thường, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa. Thế nên, lời cầu nguyện ở trên cũng là điều mà chúng ta cần phải tha thiết cầu xin Chúa mỗi ngày. Là người Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi nên thánh và mở rộng nước Thiên Chúa nơi trần gian này. Từ trong những công việc rất đời thường của mình, chúng ta vẫn có thể làm chứng cho Chúa qua từng hành động bác ái và nghĩa cử yêu thương mà chúng ta dành cho người khác. Thật vậy, chu toàn các bổn phận được trao với tất cả lòng yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân, là chúng ta đang hoàn tất sứ mạng sống chứng nhân của mình. Trong sứ điệp lời Chúa hôm nay, ở bài đọc thứ nhất, trích từ sách Công vụ Tông đồ, chúng ta tìm thấy nơi Thánh Phaolô Tông đồ một mẫu gương cho đời sống chứng nhân tin mừng của mình qua lời khẳng định của Ngài. Tôi không kể mạng sống tôi là quý, miễn là tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa mà tôi đã lãnh nhận nơi Chúa Giêsu là làm chứng về tin mừng ơn Thiên Chúa. Con đường loan báo tin mừng của chúng ta là thế, sống chứng tá trọn vẹn cho Chúa và chia sẻ với người khác niềm vui vì được nhận biết Chúa và có Chúa ở cùng. Con đường này thường đi ngược lại với những thang giá trị của người đời. Nên ít nhiều gì thì người môn đệ theo Chúa cũng phải trải qua những sóng gió và thử thách trong hành trình đức tin. Chúa Giêsu biết rõ những điều này, nên Ngài đã cầu nguyện cho các môn đệ và cho cả những người nhờ nghe các môn đệ mà tin vào Chúa, để tất cả được gìn giữ an toàn, được nên một trong Chúa và hiệp nhất với nhau. Chúa muốn chúng ta sống hiệp nhất, bởi vì chỉ có trong tâm tình hiệp nhất yêu thương, chúng ta mới có thể đồng cam cộng khổ với nhau và cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách trong hành trình đức tin và nên giống hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi. Như vậy, trong sứ mạng loan báo tin mừng, mỗi Kitô hữu chúng ta cần phải gắn bó mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện, thấm nhuần lời Chúa dạy và thực thi điều Chúa muốn trong cuộc đời. Qua những tâm tình này, chúng ta được Thiên Chúa liên kết lên một, trong cùng một niềm tin và cùng một sợi dây hiệp nhất. Nhờ đó chúng ta mới có thể ra khỏi những giới hạn của bản thân để sống cho người khác và làm cho người khác nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Lời cầu nguyện của mẹ Teresa Tancutta được ghi lại trong tập sách Rabboni ở trên. Dưới ánh sáng của lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại bản thân trong sứ mạng sống chứng nhân của mình và xin Chúa tha thứ cho những thiếu sót của chúng ta và xin Ngài đổi mới cuộc đời chúng ta trong tình yêu của Ngài. Để trên con đường lữ thứ trần gian, dù phải đối mặt với những hy sinh và đau khổ, chúng ta vẫn trung thành sống trọn vẹn cho Chúa và làm chứng cho tin mừng của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, xin hướng lòng trí chúng con về Chúa và giúp chúng con biết đem tin mừng của Chúa đến với người khác bằng chính đời sống yêu thương hiệp nhất của chúng con. Amen.
Chúa đang gọi mời từng người nào hãy ra đi, chúng ta yêu thương bước vào cuộc đời như muối mặn nồng, còn tìm yêu thương đến như men say cho đời thắm tươi. Nào cùng ra đi, cùng Chúa ta đi, đắc ta tin mừng. Đây đồng lúa chín vàng ngọt ngào hương thơm vì giao trong gió, Ngài gọi mời con đi, đi làm thờ gặp cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời dẫn bước con đi, đi vào thế giới con hân hoan giữa đời với Ngài làm chứng nhân tin mừng. Đây đồng lúa chín vàng ngọt ngào hương thơm vì giao trong gió, Ngài gọi mời con đi, đi làm thờ gặp cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời dẫn bước con đi, đi vào thế giới con hân hoan giữa đời với Ngài làm chứng nhân tin mừng. Con hân hoan giữa đời với Ngài làm chứng nhân tin mừng. Con hân hoan giữa đời với Ngài làm chứng nhân tin mừng. Con hân hoan.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.